Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Miên Dương trình bày sau đây.
Vào sáng mùng 2 Tết, một kho đạn của quân đội ở tỉnh Gia Lai đã phát nổ với cột khói bốc cao hàng trăm thước. Kho đạn nói trên thuộc Cục Quân khí của Bộ Quốc phòng ở huyện La Rai, nhưng tương tự như các vụ nổ kho đạn trước đây, giới chức Việt Nam đều tuyên bố là không có ai thương vong trong lúc kho đạn phát nổ. Báo chí Lê Đảng cho biết, có 10 gia đình sinh sống gần kho đạn đã được khẩn cấp di dời và không có thiệt hại nào về tài sản. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ, nhưng đây không phải lần đầu tiên mà các kho vũ khí phát nổ. Vào cuối tháng 6 năm 2020, một kho đạn ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã phát nổ và bốc cháy dữ dội. Trước đó vào ngày 10 tháng 1 năm 2018, một vụ nổ lớn ở kho đạn của Lữ đoàn Thiết Giáp 273 thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cũng được loan báo là không có thương vong nào. Vào tháng 8 năm 2017, một kho tồn trữ vũ khí và chất nổ của công an ở tỉnh Hà Giang cũng bất ngờ phát nổ nhưng không có thương vong. Duy chỉ có một vụ nổ xưởng chế tạo pháo bông của quân đội vào năm 2013 với ít nhất 20 người chết và 100 người khác bị thương.
Cảnh sát tỉnh Priya Sihanouk vừa bắt giam 6 người Việt, trong đó có một phụ nữ, về tội bắt cóc và tống tiền vào ngày 30 tháng 1 vừa qua. Theo tường thuật của cảnh sát, vụ bắt giữ diễn ra sau khi chiếc xe của nhóm này hút vào một rào chắn do cảnh sát thiết lập trên đường để kiểm soát lưu thông. Cảnh sát sau đó tìm thấy trong xe có 6 cây súng hơi, 11 chiếc còng tay và 2 roi điện. Khi khám xét điện thoại di động, cảnh sát còn tìm thấy hình ảnh 3 phụ nữ Việt Nam bị nhóm này còng tay. Kết quả điều tra cho thấy 3 nạn nhân nói trên bị nhóm này bắt cóc, tra tấn và đòi tiền chuộc lên đến 35.000 Mỹ Kim. Sau khi nhận được tiền chuộc, nhóm này chạy trốn sang tỉnh Priya Sihanouk nhưng lại xa lưới cảnh sát. Hiện chưa rõ là khi nào tòa án Campuchia sẽ xét xử nhóm 6 người nói trên.
Thủ tướng Úc Scott Morrison đã mở đầu lời chúc Tết Nhâm Dần bằng câu tiếng Việt duy nhất là chúc mừng năm mới và không có câu chúc bằng tiếng Hoa. Trong lời chúc, ông Morrison cho biết là năm cũ đã qua và mặc dù nước Úc đứng đầu thế giới trong việc ứng phó với đại dịch Vũ Hán, nhưng nhiều người dân vẫn mất đi thân nhân của họ và đó là thời gian đau buồn rất lớn. Ông bày tỏ sự cảm ơn đối với những nỗ lực của dân chúng trong việc bảo vệ an toàn cho cộng đồng trước cơn đại dịch. Cần biết là nước Úc có hơn 300.000 người Việt sinh sống, đa số đều là dân tị nạn sau biến cố 30 tháng 4 năm 75. Hiện có một công dân Úc gốc Việt bị giam cầm suốt 3 năm qua tại Việt Nam mà chính phủ Úc đang nỗ lực thuyết phục Hà Nội phóng thích. Người này là ông Châu Văn Khảm, 72 tuổi, bị Hà Nội tuyên án 12 năm tù với cáo buộc khủng bố nhằm lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ra lệnh cho Bộ Quốc phòng đưa thêm 3.000 quân đến Âu Châu nhằm đối phó với nguy cơ nước Nga xâm lăng Ukraine. Một số quan chức Mỹ cho biết lệnh trên được đưa ra vào hôm thứ Tư 2 tháng 2 và là đợt điều quân đầu tiên của Mỹ sau mấy tháng căng thẳng trong mối quan hệ với Nga. Số binh sĩ nói trên sẽ đặt chân đến Đức, Ba Lan, Romania trong tuần này. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng ra lệnh cho các binh sĩ đang trú đóng ở Âu Châu phải sẵn sàng tác chiến để ngăn chặn nước Nga xâm chiếm Ukraine. Tuy nhiên, vào hôm thứ Ba 1 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố là Hoa Kỳ và khối NATO đang gài bẫy nước Nga mở cuộc chiến tranh.